Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Programming the Raspberry Pi, ấn bản thứ 3 của Simon Monk, là sách hướng dẫn thực hành về lập trình Python trên máy tính Raspberry Pi. Cuốn sách thuộc dạng nhập môn kỹ thuật, hướng đến người mới chưa có kinh nghiệm lập trình nhưng muốn tự tạo chương trình, trò chơi và dự án điện tử tương tác. Nội dung đã được cập nhật cho Raspberry Pi 4, đồng thời giải thích các bước thiết lập, phần cứng, hệ điều hành và môi trường làm việc trước khi đi vào viết mã. Từ các kiểu dữ liệu cơ bản như chuỗi và danh sách, sách mở rộng dần sang hàm, từ điển, module, lớp và phương thức. Điểm trọng tâm không chỉ là học cú pháp Python, mà là thấy mã lệnh tạo tác động cụ thể từ giao diện trên màn hình đến đèn LED và cảm biến bên ngoài. Các dự án như trò chơi đoán chữ, đồng hồ số, bộ điều khiển LED RGB và robot Raspi Robot tạo thành lộ trình học theo hướng làm ra sản phẩm. Tôi sẽ mang đến cho ba bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết lập Raspberry Pi như một môi trường học lập trình hoàn chỉnh. Cuốn sách bắt đầu từ công việc thường bị xem nhẹ là biến Raspberry Pi thành một môi trường có thể học và thử nghiệm ổn định. Người đọc được làm quen với cách cấu hình phần cứng và phần mềm, khám phá các thành phần của thiết bị, rồi điều hướng tệp, thư mục và trình đơn của hệ điều hành. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế đối với người mới, vì lỗi trong dự án Raspberry Pi không phải lúc nào cũng nằm ở mã Python. Một chương trình có thể không chạy do đặt sai tệp, dùng sai môi trường, chưa thiết lập thiết bị ngoại vi, hoặc hiểu chưa đúng cách hệ điều hành tổ chức tài nguyên. Sách dùng trình soạn thảo IDLE để đưa người học vào chu trình viết mã, lưu tệp, chạy và gỡ lỗi mà không đòi hỏi phải làm chủ ngay công cụ dòng lệnh phức tạp. Đây là một lựa chọn phù hợp cho mục tiêu nhập môn. Việc học diễn ra trên một máy tính thật, thay vì chỉ trong trình duyệt hay môi trường mô phỏng, nên người đọc sớm hiểu mối liên hệ giữa hệ điều hành, tệp chương trình và phần cứng. Dù ấn bản này cập nhật cho Raspberry Pi 4 và Raspbian vào thời điểm xuất bản, người dùng hệ điều hành Raspberry Pi hiện nay có thể gặp tên gọi hoặc màn hình thiết lập khác. Tuy vậy, nguyên tắc thiết lập, tổ chức tệp và kiểm tra từng bước vẫn còn giá trị. Thứ hai, lộ trình Python đi từ cú pháp cơ bản đến tư duy tổ chức chương trình. Phần lập trình của sách xây dựng nền tảng Python theo một thứ tự phục vụ trực tiếp cho việc tạo dự án. Người đọc bắt đầu với chuỗi, danh sách, hàm và từ điển là những công cụ cần thiết để lưu dữ liệu, xử lý lựa chọn của người dùng và tránh lặp lại cùng một đoạn lệnh. Ví dụ, một trò chơi đoán chữ cần chuỗi để biểu diễn từ cần đoán, danh sách để theo dõi các ký tự đã nhập và hàm để chia hoạt động thành các phần dễ kiểm tra. Khi chương trình lớn hơn, sách giới thiệu module, lớp và phương thức bao gồm hướng phát triển, hướng đối tượng. Điểm đáng chú ý là các khái niệm này không xuất hiện như lý thuyết độc lập. Chúng được đặt trong nhu cầu tổ chức mã cho trò chơi, giao diện hoặc phần cứng. Nhờ vậy, người mới có thể hiểu vì sao phải đóng gói hành vi vào hàm hoặc vì sao một lớp hữu ích khi có nhiều đối tượng cùng loại. Sách cũng đề cập việc viết và gỡ lỗi chương trình, một năng lực thiết yếu nhưng thường bị bỏ qua trong các tài liệu, chỉ tập trung vào kết quả chạy được. Phạm vi Python ở đây là nhập môn, không nhằm thay thế tài liệu chuyên sâu về thuật toán, kiểm thử hay kiến trúc phần mềm. Giá trị của nó nằm ở việc tạo nền tảng đủ chắc để người đọc tự đọc thêm thư viện và mở rộng dự án. Thứ ba, Pygame và Gizero biến bài tập mã lệnh thành trò chơi và giao diện dễ dùng. Một khác biệt quan trọng của cuốn sách là không dừng ở các chương trình in kết quả trong cửa sổ lệnh. Sách đưa người đọc đến hai hướng tạo trải nghiệm trực quan. Với Pygame, người học có thể xây dựng trò chơi có tương tác, trong đó chương trình cần xử lý sự kiện, cập nhật trạng thái và hiển thị phản hồi. Dự án trò chơi đoán chữ cho thấy, lập trình không chỉ là tính toán, mà còn là thiết kế vòng lặp tương tác giữa người dùng và máy. Với Gizero, sách hướng dẫn tạo giao diện đồ họa cho các ứng dụng thực dụng hơn như nút bấm, vùng hiển thị và điều khiển. Giao diện có vai trò đáng kể trong các dự án Raspberry Pi, vì thiết bị thường được dùng như một hệ thống độc lập, không phải chỉ là máy tính để chạy tập lệnh. Một đồng hồ số, bảng điều khiển hay ứng dụng theo dõi cảm biến sẽ dễ sử dụng hơn khi trạng thái được trình bày rõ ràng. Việc đặt Pygame và Gizero cạnh nhau cũng giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa giao diện phục vụ trò chơi và giao diện phục vụ thao tác. Sách không hướng đến thiết kế giao diện chuyên nghiệp hay phát triển trò chơi quy mô lớn. Thay vào đó, nó cung cấp các công cụ vừa sức để người mới thấy cách Python kết nối logic chương trình với những gì người dùng nhìn và làm trên màn hình. Thứ tư, GPIO và GPZero đưa Python ra khỏi màn hình để điều khiển điện tử. Trọng tâm tạo nên bản sắc Raspberry Pi của cuốn sách là việc kết nối mã Python với thế giới vật lý qua cổng GPIO. Người đọc học cách gắn linh kiện điện tử bên ngoài và điều khiển chúng bằng chương trình, thay vì chỉ xử lý dữ liệu trên màn hình. Dự án bộ điều khiển LED AGB là ví dụ rõ ràng, vì nó đòi hỏi hiểu rằng các chân GPIO tạo tín hiệu, mạch điện cần được nối đúng và mã phải phối hợp các tín hiệu để tạo thay đổi màu sắc. Sách cũng giới thiệu thư viện Zipper Zero, giúp việc giao tiếp với phần cứng dễ tiếp cận hơn so với thao tác mức thấp trên từng chân. Đây là lựa chọn phù hợp cho người mới bởi nó cho phép tập trung vào hành vi mong muốn của đèn, nút bấm hoặc cảm biến trước khi đi sâu vào chi tiết điện tử phức tạp. Tuy nhiên, tính đơn giản của thư viện không loại bỏ yêu cầu an toàn. Người đọc vẫn cần kiểm tra sơ đồ nối dây, giới hạn điện áp và vai trò của điện trở khi làm việc với linh kiện. Cuốn sách đáng giá ở chỗ cho thấy phần cứng không phải một phần bổ sung tách rời khỏi Python. Dữ liệu từ cảm biến có thể trở thành đầu vào của chương trình, còn kết quả xử lý có thể điều khiển một thiết bị thật. Mối liên kết này giúp việc học lập trình trở nên cụ thể và kiểm chứng được. Cuối cùng, các dự án tích hợp từ đồng hồ số đến Raspberry Robot dùng cảm biến siêu âm, các dự án trong sách đóng vai trò như bài kiểm tra tổng hợp cho kiến thức đã học. Đồng hồ số kết hợp xử lý thời gian, hiển thị thông tin và tổ chức giao diện thành một ứng dụng có mục đích rõ ràng. Trò chơi đoán chữ yêu cầu quản lý dữ liệu, nhận đầu vào và điều khiển luồng chương trình. Bộ điều khiển LED RGB cho thấy cách một giao diện hoặc logic Python có thể dẫn đến phản hồi vật lý. Dự án lớn hơn là Raspberry Robot với cảm biến đo khoảng cách siêu âm. Ở đây, người học phải ghép nhiều lớp vấn đề gồm điều khiển, chuyển động, đọc cảm biến và đưa ra phản ứng dựa trên dữ liệu môi trường. Điều đáng học không phải chỉ là sao chép một robot đã hoàn thành, mà là nhận ra một dự án nhúng luôn có nhiều điểm cần kiểm tra. Mạch có thể sai, cảm biến có thể cho kết quả không ổn định, và logic điều khiển phải được điều chỉnh theo phản hồi thực tế. Sách cũng đề cập khả năng bổ sung tính năng web cho dự án, mở ra hướng kết nối Raspberry Pi với giao diện hoặc dịch vụ qua mạng. Phạm vi này mang tính giới thiệu hơn là một tài liệu chuyên sâu về bảo mật web, robot tự hành hay hệ thống IoT. Dẫu vậy, chuỗi dự án được chọn hợp lý vì mỗi dự án tăng dần mức tích hợp giữa Python, giao diện, điện tử và hành vi của thiết bị. Kết luận Programming the Raspberry Pi, ấn bản thứ 3 phù hợp nhất với người mới sở hữu Raspberry Pi và muốn học Python thông qua các sản phẩm có thể quan sát, điều khiển hoặc lắp ráp. Sách cũng hữu ích cho học sinh, người tự học điện tử, phụ huynh hướng dẫn dự án công nghệ và người đã biết Python căn bản nhưng chưa từng giao tiếp với chân GPIO. Lợi ích thực tế của sách là tạo một con đường liên tục, từ thiết lập thiết bị, viết chương trình đầu tiên, tổ chức mã, làm giao diện đến điều khiển đèn LED, cảm biến và robot. Người đọc không chỉ biết một lệnh Python làm gì, mà còn hiểu lệnh đó có thể dẫn đến thay đổi nào trên màn hình hoặc trong mạch điện. So với nhiều sách Python nhập môn chỉ tập trung vào cú pháp, cuốn này nổi bật nhờ đặt ngôn ngữ trong bối cảnh phần cứng cụ thể. So với tài liệu điện tử thuần túy, nó cũng dễ tiếp cận hơn vì dùng các dự án để giải thích nhu cầu lập trình. Việc cập nhật cho Raspberry Pi 4 là một lợi thế theo bối cảnh xuất bản, dù một số chi tiết về Raspbian, công cụ và thư viện có thể cần đối chiếu với phiên bản hệ điều hành hiện hành. Đây không phải sách thay thế cho tài liệu chuyên sâu về điện tử, thiết kế phần mềm hay bảo mật IoT, nhưng với vai trò cầu nối giữa lập trình Python và sáng tạo vật lý, cấu trúc thực hành, dự án đa dạng và mức độ nhập môn rõ ràng khiến nó có vị trí riêng trong nhóm sách Raspberry Pi. Nếu bạn muốn ủng hộ MOOC, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!